câu ông nói nó sâu xa sống động mà con người hiểu gì đâu, không hiểu trúng.
Ví dụ như
thành ra nó sửa không được tánh, nhiều người hòa hảo tánh cũng nóng lắm.
Nhưng mà thí dụ mỗi lần mà mình nổi sân lên thì mình nhớ tới cái câu của ngài dạy thì chắc cũng bớt được chứ thầy. Thì
cũng bớt không được, cái tánh nó bộc khởi, chỉ có cái pháp luân là sửa lần lần.
Nó thuộc về ngũ tạng.
Ngũ tạng.
Phải có pháp mới tiến được hả thầy?
Một tiếng nói nói thao thao bất tuyệt nha. Có cái bà già 80 tuổi nói thao thao bất tuyệt, chập anh con trai đòi đổi mạng, như vậy mà tin thầy chỗ nào? Ở đây cách nghe ngồi ê không dám nói nghe, kinh thầy là tôi học một bụng nữa nè, ông làm sao ông cách nghĩa? Nên vậy có cách kia còn cách 80 tuổi mà còn tánh năm sửa không được làm sao thầy chứng? Cái đó tôi chịu thua. À, thua thì chứ. Tất cả kinh kệ đọc hồi nào giờ bỏ không sai được.
Thành ra hiểu trong tri thức thôi chứ còn chưa có thực nghiệm ở trong bản
chưa
thân.
Chưa có ý niệm, không có thực hành.
Công phu.
Tham đủ thứ, cái gì cũng tham. Thầy có dạy bà tham không? À, thầy có dạy bà giận người ta không? Tại sao bà làm những điều phản lại thầy?
Trước khi thầy đạt đến trình độ mà giác như thầy vô chư Phật đó thầy, cái đó sẽ xuống bởi như là ông trên đang quyết định trước hay là bởi thầy tu
là do sự cố gắng mình mới đạt được.
Không phải là cái xuống bởi bên trên quyết định trước.
Đó là cái do sự cố gắng tu hành mình thức giác. Nó lập hành hy sinh.
Thầy những người tu trên núi mà họ không có động chạm gì hết rồi đó thầy, mà họ tốt là có luyện tâm, luyện cái tâm họ đó thầy, thì cái những cái tánh xấu họ có mòn lần không thầy, khi mà không sử dụng nó lâu năm vậy
tháng đỡ lắm, đỡ lắm. Mấy người nghe những bài kinh kệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì phải sống riêng ở trên núi, ở trên núi dễ tu hơn.
Ví dụ như tụi con nghe thầy đây mà tụi con tràn ngập điển của thầy ban cho đó, mà tụi con ví dụ mà thiếu cái công phu thì có được cũng có được
không? Có hiệu lực không? Không có hiệu lực, phải công phu. Bởi vì cái bản tánh mình trần gian nó là cũng là tiến hóa vô cùng, hiểu chưa? Xâm nhập vô cùng, cái phần sáng suốt mình cũng vô cùng. Mà nếu mình ngưng không thanh lọc, tự nhiên một phút khắc là nó vô rồi.
Nó có công thì
à, đi
công
nhiều hơn. Vậy thế này.
Mà nhịn ăn như vậy là không lẽ nào không hành thương pháp nào mà thanh lọc được
có
thể không?
Có nha, thanh tịnh.
Cái vấn đề những đề ý chí quá ha thầy.
Có điện chứ. Tôi đâu có thấy đói bụng. Thông thường còn làm việc đời phải ăn nha. Làm gì là làm việc đời, nó đạo mà đạo trong đời.
Con nói đạo thiệt là đạo làm gì đi?
Ừ.
Con có đạo đâu cần mở miệng này chi?
Đúng mấy cái nào thầy nói con đi là con hiểu. Còn mấy cái kia sao nói đi nói lại hoài mà con cũng không thấm. Như ở thầy hai đời mà có thầy nè, có phương pháp tu nè, sướng thiệt.
Thầy ở viết ở ở với tụi con, thầy viết thế gian này không có chán hả?
Chán, gặp thằng nào nói cù lần không. Cũng đầy đủ hết mà ngu. Lạc trong cái ngũ quẩn á. Tôi đã nói hồi nãy đó, nó nghĩ nó tưởng là đúng, mắt nó thấy tưởng là đẹp, con tai nó nghe tưởng là đúng, miệng nó nói tưởng là đúng.
Thôi bây giờ thầy nói, thế cái điểm đó thầy nói, bây giờ tụi con phải làm sao? Ví dụ tụi con thấy thì tụi con phải làm sao mới là chân chánh à?
Trong cái đúng nó có không đúng, phải nhớ liền cái chữ không đúng trong đó. thì nó mới giải tỏa được.
Là cái nghĩa đại giác đó chị. Trong cái đúng là con đúng.
Trong cái thơm nó có cái chuối nhớ. Dễ làm việc.
Tức là mình đem trở về cái sự quân bình.
Có, thế có cái không.
Mình phải tìm ra được cái đó hả thầy? Thí dụ như con mắt mình thấy cái cô gái đó đẹp, mình sẽ nói này sao cái đẹp đó là còn cái xấu. Nghe là sẽ đi tới cái xấu. Rồi cái tâm mình nó sẽ trở lại quân bình hả thầy hả?
Quân bình. Cái đẹp đó là cái xấu.
Tức là mình phải giữ cái tâm mình.
Thấy thương đó là có cái ghét. Cái yêu đó có cái ghét. Quân bình đi. Tôi thấy một chiều nó bị lôi cuốn. Hai chiều. Cái thể xác mình lúc nào cũng kể như nó không còn nữa. Nên nó tiêu dần dần. Người nào cũng tiêu dần dần. Kể cái xác không còn, mình mau tiến bộ hơn. Đừng để cho cái xác đây còn.
Thành ra lúc nào mình cũng phải dung bồi cái thanh tịnh hết rồi.
Cái sáng suốt, quân bình.
Sáng suốt, dạ.
Nhưng có cái gì là quan trọng hết. Mà không có cái gì không quan trọng, phải nhớ vậy. Mà không có cái gì quan trọng, nó đứng giữa đó nó mới yên.
Yên mà nó sáng suốt vậy hả?
Mình cho hoàn toàn là không quan trọng, cũng không được. Phần quan trọng nó chạy tới nó chấp. Hai mặt mình phải có. Coi biết bao nhiêu thơ từ tôi trả lời đó. Lấy cái lục quân bình tôi trả lời chứ. Mình lấy cái tâm đời làm sao mà trả lời nổi mấy cái thơ đó.
Những lúc mà mình ngủ là mình có mất cái sáng suốt không ta?
Thì nếu mà mình tu cái tâm mình ổn định như thế, nó cái sáng suốt nó có. Mình thấy mình sức, mình đi đây đó. Mình đang đi học hỏi. Chứ không phải nằm đó mà hơn. Nằm đó mà làm việc.
Thành ra mình sẽ cố giữ cái sáng suốt mình hoài.
Chứ mình cố mình niệm Phật thì nó ngủ thôi. Thì nó mới mở. Người ta dọn đường cho mình đi, mình không chịu đi, ai đi dùng cho mình. Thật thương mình, ta mới nhắc cho mình nghe là mình không chịu đi, ai đi cho mình, bao nhiêu đó đủ. Mình cũng quyền năng của Thượng Đế cho mình đồng thường.
Coi ta như là cảm giác ta như Thượng Đế có đạm đụng chạm đến cái lễ nghi vậy
không? Khi người biết người là Thượng Đế, người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người đó mới lo học hỏi tiến hóa. Trong cái Thượng Đế là ta đây, muốn giết ai giết. Nhỏ nhất cũng Ngài mà lớn nhất cũng Ngài. Lo học để tiến hóa. Người mới sáng suốt được.
Cái người ở trên núi rồi đó thầy. Ở trong rừng họ không có giao tiếp với ai. Họ có cái bốn tượng để mà học hỏi tiếng hóa không thầy? Cái tật răng ở trên trường, sao tiếng hóa được? Hay mấy nhà tu mà ở trên núi khổ hạnh rồi sao mà tiếng hóa được?
Nó có cái, nó cũng có cái tiếng của nó nha. Nếu mà thực tâm hướng thượng thì thiên liên người ta ban bố. Như Đức Quỳnh giáo chủ cũng vậy. Nguyện kỳ đó rồi kỳ này mới được tiếp tục nữa.
Thầy nếu mà thế kỷ sau này lại là không còn cái tự như là sanh con cái cái gì kia thầy, thì lúc đó phần hồn tiến hóa sao thầy?
Cái sự sanh con thì để cái không có bao giờ không có.
Nếu mà chẳng hạn bây giờ là những người tu hết rồi sao thầy?
Không bao giờ không có. Đâu có ai tu hết được. cái phần trần trượt, nó mới tạo ra cái trần trượt, tạo cái khám để vô để giam linh hồn. Còn phần thanh ta đâu có tạo, ta đi độ linh hồn. Thì thiếu gì trần trượt, con thú mới lên nó phải làm, nó phải có vợ có chồng. Con thú mới tiến qua nó ham dâm dục, phải để con.
Từ đó thì bây giờ nó tiến triển rồi, bây giờ mình cứ bước qua những cái đoạn đời đạo sống tu cho rõ ràng hơn. Cái hồi đó chưa có đi học nó lạc đạo luôn rồi, đâu có lương nữa, sắp đặt có thứ tự nữa.
Không
được, bây giờ con biết rồi, có vậy nha, chính là mình là bây giờ mình đang thấy tắt đi thực hành.
Ngược lại con thấy giờ cái gì cũng đời không ra đời, không đạo ra đạo, gì cũng đỡ hết rồi.
Ừ, khó. Vô đâu đó cho nó đàng hoàng hết.
Con gái phải sửa sắc đẹp, không là chào ông thương. Bác cái đánh phấn, à, thả chỗ, cảm ơn thầy. Hồi trước y luôn luôn bị cái khăn như mặt, dàn kè. Ăn chay mà rau dưa mắm mà tu chắc là thấy những con em nào đau khổ là mình sợ đi làm má một mấy đứa
hiểu qua
giáo sư Trần Hưng Đạo trường học Hưng Đạo có bao nhiêu tiền nuôi hết tụi nó mà thầm làm chứ không cho gia đình biết, sau này gia đình biết. Thì con cưng mà, con cưng của bà Đại Nam. Tự nhiên là tôi ở trong nhà dòng, ở trong nhà dòng là sơ đem bít tết đồ không ăn, chỉ có ăn rau không. Dạ, mỗi tuần thì bà già đi máy bay từ Sài Gòn đi lên Đà Lạt đem thực phẩm lên đi ăn không chị. Từ đó ăn luôn, ăn tới bây giờ bệnh lên bệnh xuống nhiều lắm, bệnh bao tử, bệnh đủ thứ bệnh hết. Sau rồi điển cha về cái mới giặt thuốc không uống thuốc nữa. Mày được cái đặc biệt nghỉ, không có đi ra ngoài. Ăn nằm chỗ không cho làm gì hết. Tự nhiên có người ta tới hầu hạ. Má ấy nhà giàu. Có gì lại dám nói gì, kêu bằng con không, anh ruột ấy cũng kêu bằng con, chú bác ở Hà Nội vô cũng kêu bằng con, kêu bằng cái thằng chú, thằng chú, kêu bằng thằng chú, anh nó cũng làm chính trị lớn.
Cho thêm điểm vô cho thêm sao cảm nhận được.
Khi không ngồi thiền tự nhiên đầu óc sáng suốt vô cùng, những cái gì nào giờ em biết nó biết hết. Bị sợ quá thì thấy ngoại xâm
ở đâu xâm vô là thấy là hùng.
Bà không tin, bà không chịu vấn đề đó. Ta nói bà mà ước nguyện bà tự tu tự tiến thôi. Cũng tham gia đạo mà cái sách về đọc coi như ngồi thiền.
Thiền ai dạy thiền có sách cho thiền.
Có sách hay quá. Ngồi thiền niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng kinh hay lắm. Sớm nay ta kêu một ông sư, đàn bà mà con gái mà ta kêu ông sư.
Cái gì nào dùng đó dùng
kêu có bằng ông sư. Cẩm Xá nó cũng kêu ông sư.
Cẩm Xá nó nói gì?
Nó cũng kêu ông sư. Quen rồi, sống quen. Và chữ Cẩm Xá chữ lớn tiếng, mẹ bà lại cũng chữ. Tụi đó không giáo dục nó không được.
Rồi, quá
rồi. Cẩm Xá phải qua cặp. Còn nói gì
nè, em rồi.
Bây giờ ở nhà ấy ở sát đó Cẩm Xá. Ra vô vẫn có xin cơm lê đàng hoàng. Bận luôn như là chủ tịch. Bắt đầu chủ tịch. Chú kiểu của gì ra.
Thầy phải sao cha muốn vậy thôi. Sao cha muốn thay đổi về mặt cơ thể của Kim Thân hả?
Lấy ra học đủ trò mọi trạng thái. Chứ hồi kia tu còn ngu, tu có mặt ha, biết ông Phật ha. Đúng chưa? Thấy nó sai lầm. Nó mới ý thức, nó biết cha hơn. Thầy nó nói là cô Kim dê tôi. Dê.
Con kia nó dê lại là
7 năm bà nó hiểu nói cái chân lý như vậy ha. Người thường nó có nói vậy đó. Thấy ông Tám đẹp, dê ông Tám. Mà khi nào mà cổ tới tôi là ăn bận deluxe không? Theo chứ. Như là một cô gái minh tinh vậy, đẹp vậy đó. Nhưng mà bộ đi là đi đi là
đi
đàn ông.
Đi đàn ông đứa đàn ông quay quá
à. Tôi nói bận son phấn đánh ổn. Hỏi tại sao ổn? Đi phải đi yếu điểm. Đi như thằng khùng. Sao mà nói tao khùng? À, tao cũng đại khùng tại thế đó mày. Hay quá. Con gái phải ra yếu điểm con gái. Đi gì đâu mà nghênh ngang vậy. Hết sạch. Bạn ông có hết sạch mà biết tao đang làm ông gì ở đây mà mày kêu tao đi yêu điều như con gái. Đi nghênh ngang cười chết. Bên vợ hay lắm nè.
Dạ.
Bất cứ vợ gì.
Mà sao biết rồi?
À, nói bây giờ đánh vợ Bình Định đánh. Đánh như Lý Tiểu Long. Bây giờ ta biết từ Lý Tiểu Long đánh ra nhảy y như Lý Tiểu Long. Tại Kim Đô đánh, tại Kim Đô. Cái điệu y không có sai. Mà y con gái tu là sao biết nữa.
Dạ.
Vậy tôi đừng nói chuyện với cha, cha làm đi. Đóng cửa lại cha làm. Như cha nói cha làm tàn, cha mọi trạng thái thôi, cha làm được thôi. Mình đánh đủ gió hết, gió Bình Định, gió Tàu, gió gì nữa. Cho gì mà thiếu lâm rồi gì. Anh đi ngọn hay lắm. Nghĩa là thấy nó quay vậy. Rồi múa như tiên cô. Múa cho con. Ra tất cả bùa phép. Bùa phép làm tất cả bùa phép cho mình coi. Nào nào giờ y đâu có biết vụ đó. Giáo sư Tây học. Tây học này đâu có biết vụ đó. Những cái lạ thật. Bởi vì y bây giờ ẩn không chịu ra. Nếu mà chỉ ra y biểu diễn mấy cái môn nào mà người ta không biết y biểu diễn cho coi là họ cũng theo. Cần gì phải vậy.
Con
gái không biết đủ tư. Không môn nào không biết. Mà y đánh trống, đánh âm nhạc. Đánh âm nhạc, đánh mấy cái ngón tay đánh trên cái giường. Nghe cái âm nhạc hay lắm. Bùng bùng tắc tắc bùng người đánh hay
lắm.
Điệu nhạc của y cũng hay lắm. Cho nên kiểm soát tất cả những bài hát của Việt Nam. À cái này cho tiếp tục, cái này bỏ qua một bên, ý nói vậy thôi. Sau này coi cục lại mấy cái này không có. Sách cũng vậy, cả đống sách. À cuốn này được, cuốn kia bỏ. Ý nói vậy. có khi tay dương le rồi đóng cả đống thì việc đó để nó thôi, con này chấm con kia bỏ, không
thầy,
hạ lệnh.
Cha không ảnh hưởng tư tưởng thầy được sao thầy? À, thí dụ như sao? Thì cha thấy thầy nhà quê quá, cha đến rủ thầy đi chơi, thầy không chịu đi là cha không ảnh hưởng thầy được sao?
Không được, tôi làm việc việc vĩ đại làm ba lắc nhắc làm chứ, tôi chỉ làm gì đó. Mày đi gì đâu, đi ăn restaurant, tao mày đi ăn restaurant, ăn gì ấy, ăn chay ăn gì, dẫn đi chùa Ấn Quang ăn, trước mặt chùa Ấn Quang. Đi ăn chỗ đó đó, dẫn tới ăn. Còn restaurant nào không đâu có ăn thịt ha, ăn chay thì restaurant trước mặt chùa Ấn Quang, mà ý dẫn tôi đi tôi không biết được, nào giờ tôi đâu có biết chùa Ấn Quang nằm ở đó.
Tại vì cha không có ảnh hưởng thầy, hay là tại vì cha tại thầy, tại cha không có ảnh hưởng chứ thầy, cha ảnh hưởng thì được chứ hả thầy?
Được, bởi vì cái đường của tôi cương quyết, tôi đâu có sợ Thượng Đế, tôi gặp Thượng Đế lâu rồi mà giờ mới xuống, ý chí tôi cũng dữ lắm chứ, tôi là tu chứ. Chưa gì mà nó nói hồ ly ám ảnh ông Tám rồi.
Khoai thấp quá, tưởng tượng
chở cô đi đằng sau á, mỗi cô tới thuyết giảng là chỉ có tôi chở mới chịu đi về, người khác chở không chịu, ngồi đằng sau không đá. Sau thì tụi nó xăm xe hơi nó chở, giải phóng mạnh tôi đi xe hơi á.
Theo như các bạn đạo ở Sài Gòn này, vừa đi tu, nghĩa là công phu cũng lâu năm, vài tháng, vài sao năm, họ nhìn lầm nhân dân nào, ví dụ như
họ chưa biết bao giờ nào giờ mình đâu có vụ mà đi với đàn bà
nữa, dạ.
Đâu có vụ đó. Bây giờ tối nào đi cái đường Nguyễn Nhân Thoại đó, lên nhà dân cao rồi ở đó thuyết giảng trao đổi điểm rồi cái trở về nhà sư dân hạnh, cái tụi nó thấy ban đêm, nó thấy nó rồi thư rồi dài đó rồi,
trở tóc dài rồi
đâu tập trở tóc dài
cha trao đổi điểm làm sao thầy?
Điểm là cái gì vậy, hồi bằng đầu còn yếu mạnh rồi sau này mới thật sự sư cha sư nhân cha.
Còn dư hả?
Cái thiền đâu có mấy ngày cho nên mở, mới có đâu 2 tuần nữa, chỉ ngồi thiền 2 tuần nữa rồi cái đầu mở ngon.
Cái hồn cha dạy
cái đó hả?
Anh ấy dùng chút nữa.
Tay thì sức ăn trước, sức ăn sau.
Cái này lại đi ta về rồi.
Nhớ lắm. Thương nhớ vô cùng.
Cha có viết thơ cho thầy không?
Không.
Có.
Viết thơ là chửi. Nhớ tôi ở đó là tôi đỡ nhiều lắm. Trong lúc cha ẩn là tôi đã nhào tới nó phá, có tôi đó nó không có đi phá, nó chạy qua tôi. Tôi đi kiếm cha ông chịu gặp, chịu đâu có nổi, thế sắc con gái mà đi nói chuyện trả lời như tôi, điều này cũng chết luôn. Một Tết là phải đi chúc phúc á, phải đi chúc Tết á, chúc Tết em không chịu. Phải tới chúc Tết, giờ nào là chúc phúc cho tôi. Mà phải ăn bận cho thiệt xích,
cho gặp mùng một Tết. Không sợ thằng cộng sản nào hết, ông bận cái thiệp sang cho coi.
Tôi nó tốt rồi, đi
vỗ cái đầu. Hồi ở Bà Rịa nó đi vỗ bụng tôi, thét bụng tôi lớn. Ăn có bao nhiêu?
Dạ.
Ăn chay mà.
Dạ.
Trò mày dúng thằng Di Lặc. Tôi nằm đó đi đập cái đập bụng. Đập vậy. Nhưng mà Trĩ Tăng Sông cũng giỏi nhé. Đi đập đây rồi đập đây. Ha. Rồi lấy cái này bỏ vô đây lấy cái này. Tao là cha của y sĩ. Tụi bay là y sĩ. Tao là cha của y sĩ, biết không? Biết không? Vỗ vỗ đầu, vỗ này, nhiều khi phóng cái tay thật cái này. Thật được cái việc này nè. Việc này là hảo huyết áp mà tôi hỏi ai dạy biết. Tao dạy tụi bay. Việc hạ huyết áp mày biết à. Lấy ngón tay trắng này. Trắng đây là hạ huyết áp.
Biết.
Tôi ai dạy mà cho biết. Anh nói tao dạy tụi bay. Tụi bay dạy tao hả? Còn lâu. Để đo 14. Tao bảo đảm 14.
Còn những năm bạn đạo thì khá là ông dùng sự sáng suốt của mình có thể nhìn hiểu biết được không? Cũng như hiểu lầm.
Đứa nó thấy nhưng mà sau này nó bị động là nó không hiểu rằng Thượng Đế là mọi trạng thái.
Dạ, dạ.
Thượng Đế là phải xả cấm. Dạ, dạ. Còn tụi nó tu theo đạo cấm, tụi nó cấm. Còn Thượng Đế là mọi trạng thái, dạ. Anh nó không có cái chủ nghi.
Dạ, còn nghi không được.
À, còn nghi không được. Cho nên mình tu cho Thượng Đế không có nghi ai
được nghi nữa. Dạ.
Thì nó mới là thấy rõ. Còn tụi nó còn ôm cái nghi là nó giới hạn mất tiếp.
Dạ. Dạ. Cái nghi là cảm
không nên nghi. Cái nghi là hại lắm. Dạ. Mình biết thằng đó nó tới hại mình, mình cầu xin cho nó đổi tánh.
Dạ.
Cầu xin nó đổi tánh. Hồi bằng đầu mày đi theo tôi đi xuống Bà Rịa đó, hồi mà Thượng Đế quy định đi phải đi mỗi tuần đi ra Bà Rịa để trao đổi về thiền pháp á.
Yeah.
Nói đạo với tôi. Thì mai chạy ra người bộ muốn khóc thương Tâm, giảng sự nhờ ông Tâm giúp một con tôi. À, bởi vì bà mất thấy
lạ quá, thay đổi lạ kỳ quá,
bắt bà kêu bà bằng con. Ừ, giờ có gì thì nhờ ông Tâm giúp đỡ hết ha. Thì ghim lại cấm không được con nói câu này, nói về bánh xe. Tao phải dìu dắt thằng Tám, không phải thằng Tám dìu dắt tao. Giữa nói giữa ngay là bánh xe. Ba không dạ, dạ thưa cha. Con rồi, má mà đến con dạ thưa cha. Đi về đi mày, mày đừng có lộn xộn nữa. Chắc phạt con rồi. Thằng mẹ chịu ba đi. Đi về, không được đứng đây, đi về. Đi về. Nói bằng tao, mẹ
tao nói chắc hồn
một người ăn học mới giỡn.
Dạ,
ha, trí thức bao giờ đi giáo sư làm vô lễ.
Dạ. Có hiền tiếp nữa, ăn uống là
đi với tôi hứa phải đúng giờ, trễ 5 phút là tôi cằn nhằn.
Tôi cằn nhằn hả?
Thượng Đế không đúng đắn. Chặt hoài đó, gây lộn hoài. Cho nó mở trí, cho nó sắc. Sắc nó gì nó cũng còn chấp. Thể xác còn chấp
thành dụng nữa không?
Dạ không,
không
không có cái gì ăn được. Một cái chuối bằng chân cơm.
Qua hả? Lạ quá mày, ông chưa thấy con
chưa từng đánh. Anh thấy anh cũng lạ thằng chính ông Lâm Văn Sĩ rồi một kinh tế gia Việt Nam mà ông nghe rồi thấm thía rồi ông chịu mà không có chuyện giỡn. Những người đó không biết xét sao?
Dạ, coi gì
có kiến thức nói tôi ngu với mấy người đó ngu. Dạ. Còn nhiều người học giỏi. Dạ. Nhiều người bác sĩ chịu rồi lý luận nhào như lý luận thượng đế xuống tầng thì tầng gian ai thấy không lạ. Có cơ hội tới lý luận là cái việc nhào rồi kiếm ăn, nhưng mà lý luận thua, không có trận nào mà y thua.
Nào quá,
không có trận nào y thua hết.
Ông cộng sản có là phá thầy
cán bộ bị dù gì, cán bộ bị dù gì, đứng giải phóng mà xin ở lại miền Nam, tôi xin ông, ta cho con được ở lại miền Nam, con không về bốn bức tường nữa, rồi ta cho, nói gì ta cho con, thằng kia quỳ lại, đứng giải phóng, cái thằng đó là móc túi số một. Con là một người móc túi có tiếng, cứ xem nào. Nhưng mà từ ngày con đọc cái tôi tầm đạo đó, con qua những lời giảng của ông Tám, con thích giảng, con bỏ cái nghề móc túi. Bây giờ con thấy tâm linh của con nó khác. Con cho con ở lại một người. Được chặt cho, thằng nào dám bắt con. Nhưng mà thằng đó nói, sau này nó cũng đi giảng, đi Cần Thơ đi rồi, nó cũng giảng pháp này. Nhiên phóng bận đồ đứng nhiên phóng đâu anh, nhóc bước lên xe là đúng cái đít là lấy cái bóp nè, nó nói vậy
hay quá
nó hay vậy
thì vô một túi
vô một túi bây giờ nó vô nó tù ở tại nhà hồi nha.
Hay quá à, thế này à, không hiểu sao mà cái anh một túi mà đọc cái đó lại thức tỉnh được nhiều người, có cái kiến thức mà đọc thức tỉnh
cái gì nữa. Con tự nhớ thầy Tám nhiều con bỏ, giờ bữa nay được gặp cha gặp thầy Tám, xin cha cho con ở lại, cho ở lại
hay quá.
Nhiều chuyện ai mà tin làm như chính phủ quay à, nói anh ngồi anh cũng tức nữa. Mấy thằng đó mà anh chung gì cha dùng nó một thời gian rồi cho bỏ. Một cái thằng Hồ Chí Minh nó là cha phải tuyên bố và cha hạch tội nói vậy chung bằng thằng hết. Sau này không biết sao chứ còn tôi thấy ổng là hạch hàng ngày, hạch tội bắt Hồ hàng ngày. Trung thánh người ta mới thấy được cái tu nó hữu ích, nó có một sức mạnh vô cùng, vừa luận siêu đàm vừa làm việc đời thấp nhất, hai cái không.
Thưa thầy, thầy nói rằng nếu dạy võ thuật cái là vận đời thì nó có thể kéo cái sự công phu của con người.
Nó cũng ăn thua mình có tâm tu thì khác, nó khác. Bởi vì mình nói đây là đời đạo.
tức là luyện sức khỏe, võ mình chỉ về luyện sức khỏe.
Dạ, yeah. Yeah.
Đời đạo sống tu.
Yeah. Nói thật ra hai năm nay ngưng dạy rồi, dạ cũng ngưng dạy rồi. À, nhiều khi mình thấy anh em cũng vẫn nghĩ đến mình, cũng có hứa nó để tôi luyện mà có ứng chứng gì á thì tôi sẽ cho anh em hay ráng.
Bởi vì nếu mình chỉ cái thiền này đó,
yeah.
ở trong đó có võ, anh thấy không? Mỗi công,
yeah. yeah.
yeah. thực lực của võ,
yeah.
mỗi công,
yeah.
thấy không?
Yeah.
Mà những võ này để xuất ra ma quỷ mà đánh mình là không sao,
yeah.
nó còn mạnh hơn cái võ mình đang tập,
yeah.
mình đang tập này ma nhập nó nói bậy, yeah. còn các kia người xuất ra đi luôn mà không sợ,
yeah.
dám ăn thôi với nó muốn làm gì làm,
yeah.
thấy không? Yeah. nó khác.
Yeah. À, như vậy thì nha, có thể bắt đầu
nha, võ sĩ
anh em,
đạo
dạ, dạ, võ sĩ anh em dạ, tập phương pháp này dạ, thưa thầy cũng muốn biết ví dụ như họ luyện vừa xong những bài thảo này kia nọ,
ừ.
rồi yêu cầu họ bắt đầu ngồi tập phương pháp này có được không thầy?
Được chứ, mà trước hết là vô
hồi
vô
trước,
thì mới khi mà muốn tập võ là phải học thiền,
dạ.
để cho nó ổn định, cách nghĩa là ổn định tâm hồn nên học theo.
Dạ. Dạ.
Mà cái này là cái phương pháp này là phương pháp về nội công.
Dạ.
Chứ luyện cho anh giữ sức khỏe,
dạ.
nội công đừng có nói chuyện mê hoặc nữa.
Dạ, dạ, dạ.
Luyện cho nó sức khỏe rồi đi tới võ sĩ đạo rồi lần lần cái tâm nó tỉnh nó khỏi cái đạo.
Dạ. Dạ. À, vậy.
Bởi vì một mình tôi không thể làm việc lắc nhắc. Chẳng
dạ.
được thành dạ. tôi nói luôn một loạt một chứ cũng cái chuyện tôi nói nó lâu lắm mới thành,
yeah.
nhiều người luyện lâu lắm mới thành, phải từ từ đi tới.
Yeah.
Tôi nói luôn hết thảy,
nếu yeah.
tôi có gì thì thế gian còn những copy đó để học,
yeah. Yeah.
tôi tầm ra đạo.
Yeah.
Yeah. Thành tôi hy sinh tất cả để đem ra tất cả tôi nói cho người khác, yeah. người ta không nói.
Yeah. Nhìn tôi muốn cái sắp xếp cái chương trình, rồi nó bắt bộ văn hồ. Trước khi dạy nghĩa là như vậy là thi tâm thi tập luyện á,
cái ngồi này mình chỉ cho họ biết đây là những cái thần kinh,
yeah.
à, mấy cái việc châm cứu thần kinh để cho làm cái bộ đầu anh ổn định,
yeah.
à,
yeah.
tập trung sự sáng suốt rồi anh mới thấy anh,
yeah.
mình soi hồn,
yeah.
tập trung sáng suốt rồi anh mới thấy anh, khi mà anh thấy anh rồi anh mới yêu quý anh và anh học võ để anh đem sức khỏe phục vụ quần chúng, không phải là học võ để đánh người khác. Khi mà anh biết yêu quý anh yêu quý người khác, lúc đó anh học võ anh mới ra anh cứu người ta,
yeah.
thấy không? Anh học võ để cứu đời, nha. Rồi anh pháp luân là làm cho ngũ tạng anh khai thông, à, anh thiền định là để tâm tư anh được phẳng lặng. Khi mà anh học bài dễ thuộc hơn. Chính vì cách sử dụng,
yeah, yeah.
tùy trình độ nó lên cao một chút thì nó học. Có đứa mình chỉ nó sơ hồn trước, nằm làm pháp luân chiếu minh sau, yeah. hai pháp trước,
hai đó là cần thiết hơn.
Mình cắt từ cái,
yeah, cần thiết nhất.
À, mình cắt từ cái nó luyện võ thì nó sơ hồn,
yeah.
và nằm
chuyển pháp luân, pháp luân thường chiếu, chứ không chiếu pháp luân, pháp luân chiếu minh.
Đó, nằm hít
yeah.
để cho nó ngũ tạng nó
điều hòa,
thần phẩm của nó được điều hòa, cái trượt nó ra bớt.
Dạ. Thưa thầy là bởi vậy cái cách thức mà nhiều khi dạy cái môn thiền á, rồi giả dụ như cái đó là cho những võ sinh là chưa có tâm linh mà sáng suốt để mà tiến vào con đường vô vi thì mình nói như vậy thôi, dạy cho họ sơ hồn và pháp luân chiếu minh vậy đủ rồi hả, rồi từ từ mình nói sâu sâu vào
lần lần dạ. sau này nó nằm nó thấy nó khỏe đâu đó mắt nó sáng,
dạ.
tâm tư nó ổn định rồi, dạ. chỉ nó ngồi làm pháp luân,
dạ, rồi lúc có muốn pháp luân
cách nghĩa nó, dạ. làm pháp luân để làm gì, để dạ.
mở luôn xa.
Mở cái mạch đập,
yeah, mạch đập,
yeah. mạch đập, yeah. mạch nhâm, mạch đóng khai thông,
đập
con yeah. người nó bớt cái dục tính,
yeah.
thì cái người võ sĩ cần cái dưỡng tinh,
dạ, dưỡng tinh, dạ, mà thầy hay nói
nếu mà anh gần đàn bà nhiều thì anh
không đủ lực lượng,
anh, không đủ lực lượng mà anh giải thoát cho anh trong cái thời gian,
còn
còn rồi còn cái những anh em mà chấp nhận mọi phương pháp này thì con tụ họp mỗi chủ nhật
để giảng nghe
băng. Nghe băng trước hết rồi ngồi thiền, thắc mắc hỏi rồi mới ngồi thiền sao hay sao
không nghe ngồi băng là ngồi thiền
à bắt ngồi nghe luôn và dạ, nhắm mắt ngồi nghe luôn soi hồn trước hết
ngồi thiền dạ. Soi hồn pháp luân thiền định dạ. Ngồi thiền luôn
rồi cứ dặn cả sân
nghe băng
dạ nghe băng dạ
nghe băng rồi nó mở trí cái nó có năm kim nó mở trí và nó nghe
yeah.
Khi tôi nói tôi chừa những chỗ thắc mắc
yeah.
Nó sẽ hỏi những chỗ đó
yeah.
trả lời được rút về
gì dạ mà trong khi mà bàn luận nhau cũng còn có nên thâu cassette không
tốt chứ
nên hay hơn yeah. Cái này để
bàn cãi chữ lộn cũng không sao
dạ yeah. Để thâu vô hết này
nhưng yeah. Mà gỡ qua từ cách nghĩa gọt
dạ thì cái đó mỗi tuần một lần đủ rồi
ha nói từng một lần đủ
yeah.
Trong lúc đó thì nó sẽ có những người tu người ta tới
yeah.
À,
yeah.
Ta tới mình phải nhỏ nhẹ để học hỏi nơi người ta
yeah. Yeah.
Mà pháp mình cứ giữ mình yeah. Biết sơ hồn pháp luân thiền định để làm sức khỏe thôi
mm-hmm.
Còn cái nào mà ông dạy thì cảm ơn ông và tôi học thêm để được nói nghịch không
dạ yeah.
Không nên nghịch với ai
dạ yeah. Dạ yeah.
Ông nên cho cái pháp mình là hay
dạ
rồi là chút
đúng là phần
mình
không phải
là phần trị đó
dạ.
Mình không phải bằng môn tả đạo bằng môn tả đạo mới trị bệnh
dạ.
Mình không có trị bệnh
thôi mà chị Mỹ cứ rước nó vô là bắt dạy cho nó bà bắt nó phải tu bắt mày kia dạ. Cứ rước vô mà rước cái kia nó khùng long khùng kia như vậy nó
khổ giạt bớt cái số đó nó đem tà nó tới còn ma quỷ đi theo nó nữa
dạ,
thành ra cái nhà nó đông lắm
thầy có giảng cho chị Mỹ cái đó
không tôi giải cho rồi
không thầy chưa giảng chị bây giờ chị cứ đòi chờ chị cứ nói cái đó chưa hiểu thầy còn tụi con không biết nói sao
nó liền đi cũng như giải cái nghiệp của mình rồi thôi để lo tu cho nó càng ngày nó càng bớt lại bớt sự động loạn
je voudrais vous demander quand on fait la méditation là le soir des fois pour faire la prière j'arrive pas à la faire il me faut 3/4 d'heure au moins pour la faire correctement pour bien y penser et tout.
Thưa lên kính thưa thầy rằng buổi tối khi mà tới giờ công phu thì tới khởi đầu công phu thì phải đọc mấy câu nguyện mà tự nhiên nó ngồi nó không làm sao mà nó nguyện được phải tới gần một tiếng đồng hồ đó nó mới nguyện được đầy đủ mấy câu đó mới ngồi thiền được.
Phải ngồi nguyện một tiếng đồng hồ
dạ không như bên dạ không nó vào nó ngồi cái nó không
nó mê rồi
dạ nó mê nó không nhớ dạ.
Khỏi mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật ngồi thiền luôn
cũng được
rồi không được
thì bữa em ok
toàn nếu mà khi nào mà rút mình ngồi mình thiền luôn.